Bây giờ thì La Bà Na Dương cùng với tất cả quyến thuộc cúng dường đến Bồ Tát Đại Huệ và khuyến thỉnh Bồ Tát Đại Huệ như sau: Tôi và các đại sĩ muốn hỏi Đức Thế Tôn các cảnh giới tự chứng của tất cả Như Lai. Tôi cùng chúng già xoa và các Bồ Tát này một lòng nguyện xin nghe, nên đồng thanh khuyến thỉnh. Ngài là bậc tối thắng trong các bậc đại tu hành, và Ngài đã thuyết pháp lợi sanh. Tôi một lòng cung kính, xin Ngài vì chúng tôi mà thỉnh vấn Như Lai pháp tự chứng thanh tịnh, cứu cánh vào Phật địa, lìa tất cả lầm lỗi của ngoại đạo nhị thừa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua cái kinh văn này thì tất cả quý đại chúng thấy là Dạ Xoa Dương cùng với tất cả quyến thuộc sau khi mà cúng dường cho Đức Thế Tôn xong, những vị này cùng quyến thuộc lại đến cung kính dâng cái phần phẩm vật cúng dường đến cho Đức Bồ Tát Đại Huệ. Bồ Tát Đại Huệ, Ngài là một cái vị thượng thụ Bồ Tát trong pháp hội Lăng Già này. Thường thường cái chữ thượng thủ, tất cả quý đại chúng biết rằng là một cái vị Bồ Tát là cái người mà đứng lên mà thưa hỏi để cho cái pháp hội nó được sống động. Những người mà đứng lên thưa hỏi Đức Phật về những cái pháp, hay là chuyển luân, hay là những cái pháp mà dạy cho chúng sinh tu đến giải thoát, thì những cái người đứng hỏi này là những vị mà kêu là gọi là thượng thủ. Như vậy thì quý đại chúng đều biết rằng Dạ Xoa Dương này và quyến thuộc, tâm địa của các vị này cũng đã cao. Những kinh điển văn tự đại thừa thì những vị này cũng đã nghe qua. Nên bây giờ những vị này thưa thỉnh với Bồ Tát Đại Huệ, vì thương xót chúng Dạ Xoa mà thưa thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân về cảnh giới thanh tịnh tự thân chứng A Di Đà Phật. Quý vị thấy những cái vị Dạ Xoa này, mặc dầu thân của họ là thuộc về loài quỷ, nhưng mà tâm trí của họ quý vị thấy là có một cái tâm tu hành rất là cao. Họ nghe tất cả những cái kinh văn mà về văn tự rồi, họ thấy rằng cái cứu cánh nó không có thể đi đến được cái chỗ mà hoàn toàn giải thoát. Họ muốn nhờ Đại Huệ Bồ Tát này thưa thỉnh với Đức Phật để mà Đức Phật tự thân giảng về cảnh giới thanh tịnh mà Ngài tự thân chứng, để giúp cho các hàng Dạ Xoa từ đây về sau chưa bỏ được những lầm lỗi và xa xa lìa được những cái lỗi lầm của nhị thừa. Bây giờ nói về trong Phật đạo, vì căn duyên của mọi chúng sinh mà Đức Phật Ngài thuyết ra ba thừa. Quý vị thấy thường thường trong Phật đạo Đức Phật thuyết tam thừa, phải không? Ngài thuyết ra ba thừa, vì vậy gọi là tiểu, trung và đại thừa. Bây giờ tiểu thừa là gì? Tiểu thừa là những cái bậc mà gọi là định tánh thanh văn, tức là những bậc tỳ kheo nương theo cái pháp âm tứ diệu đế của Đức Phật, và những vị này tu theo phương pháp đó khi thành đạo gọi là thanh văn A La Hán, A Di Đà Phật. Rồi bây giờ nói về trung thừa. Trung thừa là những cái bậc mà họ tu hành, họ giác ngộ được cái sự vô thường, họ tư duy, họ quán chiếu, họ thấu đáo được cái thập nhị nhân duyên. Và khi họ phá được tất cả những cái mắc xích ở trong thập nhị nhân duyên thì họ ngộ được cái bản tâm. Vì vậy họ thành đạo gọi là duyên giác A-la-hán, hay còn gọi là bích chi Phật. Đây là những cái hàng trung thừa. Bây giờ nói về đại thừa. Bây giờ đại thừa tức là những cái vị mà tiểu thánh, như là những vị thanh văn A-la-hán, những vị mà trung thừa như là duyên giác A-la-hán hay là bích chi Phật. Những vị này khi mà họ họ an trụ lâu dài trong cái tiểu quả Niết Bàn đó, lần hồi họ sanh ra cái bản tâm kêu là đại từ đại bi A Di Đà Phật. Những vị A La Hán họ thích thanh tịnh lắm, nhưng mà họ trụ trong đó hoài đó, một lần ngày nào đó đó họ họ tự nhiên họ sanh cái tâm, họ sanh cái tâm nhớ lại ngày xưa mình ở thế gian này mình đã được cái hàng tứ chúng cúng dường cho mình, rồi ngày hôm nay mình đạt đến cái quả đạo, mình an trụ ở trong đây mà mình không có giảng pháp độ sinh thì mình không có thể nào mình thành tựu được cái quả của Phật. Chính vì vậy mà trong tâm của những vị này họ khởi lên cái sự thương xót, họ muốn lìa cái niết bàn, họ muốn đi du phương ở khắp mười phương thế giới và họ tùy duyên để mà cứu độ chúng sinh. Những cái bậc này gọi là Bồ Tát Đại Thừa. Vì thế mà khi chúng ta học đạo mà giải thoát đó thì đại chúng phải biết rõ tam thừa này chỉ là một cái phương tiện thôi, một cái cứu cánh để độ ba hạng người trong thế gian. Ba hạng người đó mà Đức Phật thường nhắc nhở trong kinh là những cái hạng người thuộc về hạ căn. À, những người mà thuộc về hạ căn đó thì họ chấp tướng dữ lắm, họ tu hành họ chấp tướng, họ chấp từ cái bức tượng, họ chấp từ cái đi cái đứng, họ chấp từ cái ăn cái uống, có nghĩa là những cái tướng gì mà họ nghĩ rằng người tu phải làm. Thì quý vị mà gặp những người mà hạ căn họ tu đó mà quý vị chỉ cần sai lầm trong cái tướng là họ họ nghĩ rằng quý vị không có tu. Thành ra nhiều những vị tu đó quý vị thấy họ mà họ hạ căn dễ biết lắm. Họ thích về sự tướng, họ thích những cái tượng Phật phải đẹp, phải quang minh. À, những cái áo cà sa nó phải có màu, có rực rỡ, có sự sáng lạng của màu vàng. À, rồi khi mà họ đi đó, họ muốn mang cái chiếc dép nào hết, họ muốn họ đi cẳng. Rồi họ đi, họ ngó đất để họ sợ đạp trùng, đạp kiến. Đó là cái những người mà họ tu, mà họ còn chấp cảnh, chấp tướng. Rồi giờ nói về hàng trung căn. Những cái hàng này thì họ không còn chấp cái cảnh bên ngoài nhiều nữa. Nhưng mà họ còn nương vào cái trong văn tự. Họ chưa có lìa bỏ văn tự được. Những người này mà lìa bỏ văn tự thì họ cảm thấy là họ không có tu. Do đó mà những người nào mà quý vị nhìn thấy mà chiều mà không có 6 giờ mà không chịu, không có công phu đó, ha, họ rạo rực trong lòng lắm. Những cái người mà trung căn họ luôn luôn họ thích về cái nghĩa lý của kinh, do đó họ tụng. Họ trì tụng dữ lắm. Ừ. Có nhiều người á, 6 thời họ đều trì tụng hết, chiều rồi khuya rồi sáng rồi rồi ăn cơm xong 2 giờ họ tụng tiếp, rồi như vậy đó, họ đi như vậy 6 thời họ đều tụng hết. Và họ nghĩ rằng tu như vậy thì họ sẽ đạt được cái cứu cánh. Ừ. Rồi bây giờ nói về cái phần mà đại thừa hay là thượng căn đó. Những cái bậc này á, thì những cái chấp tướng chấp cảnh nó mất rồi. Những người này là họ biết rằng cái tịnh thổ của mình sanh về trong tương lai là cái chỗ mà do cái tâm thanh tịnh mình đã tạo thành. Vì vậy mà họ cố gắng họ thiền định, họ cố gắng họ tư duy, họ quán xét những cái pháp nào mà có hại đến bản tâm của họ, có làm cho bản tâm của họ tham đắm, họ tư duy để họ lìa. À, những cái bậc này là những bậc đại thừa. Họ tu trong yên lặng lắm. Họ không cần chuông, họ không cần mõ, mà họ không cần mặc niệm nữa. Họ chỉ cần nghĩa là một cái căn nhà bề ngang 2 mét, bề dài 2 mét, bề ngang 1 mét là họ có thể đặt cái giường để họ ngồi đó họ tu được rồi. Đây là những cái bậc đại thừa. Họ đã ly được cái tướng và cái văn kinh. Quý vị thấy những người mà họ tu trên núi non đó, quý vị thấy không? Là những bậc mà kêu là họ đi vào ở trong cái bản tâm không à. Không có tu mà về hình tướng nữa. Trong cái tam thừa này thì chỉ là phương tiện để đưa mọi chúng nhân từ hạ, trung và thượng để đi đến cái quả gọi là chánh đẳng chánh giác Như Lai. Vì thế mà khi mà chúng ta tu đó, chúng ta đừng có phân biệt nhiều về các thừa. Bởi vì khi mà chúng ta phân biệt nhiều về các thừa thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ mang cái tội quỷ bán lẫn nhau. Mà quỷ bán lẫn nhau chúng ta sẽ mất đi cái tâm đại từ đại bi ở trong tâm của mình. Thật sự ra quý vị gặp những cái bậc mà họ tu về cái hạnh mà tiểu thừa đó. Rồi quý vị chỉ cần khen một lời khen hay là một lời chê một chút là quý vị thấy rằng nó trả trải nó sẽ trải qua một cái cuộc tranh cãi. Làm vậy để làm chi? Quý vị nên nhớ rằng Tam thừa đều là do cái kim khẩu Đức Phật ngài dạy ra. Những cái phương pháp này là tại vì căn tánh của chúng sinh có ba hạng. Thành ra Đức Phật phải tùy duyên mà giảng như vậy. Thành ra mình phải tôn trọng. Vì đó dầu cho tu bên hạ căn thì mình cũng tôn trọng bậc hạ căn. Trung căn mình cũng tôn trọng bậc trung căn. Có như vậy thì mình mới có thể hòa đồng được. Có như vậy thì cái biển từ bi của mình nó mới có thể thấm nhuần được ở trong cái nhân sinh. Đức Phật đã dạy chúng ta một cái lời gọi là từ ái. Thì chúng ta nên dùng cái lời từ ái để chúng ta chuyển ngữ đến tất cả mọi chúng sinh. Chúng sinh phàm hay chúng sinh thánh, mọi chúng sinh đều thích cái sự từ ái hết. Bây giờ nói về lý tánh của đoạn kinh này. Thì đoạn kinh này nó diễn tả rằng dạ so dương cần phải phát huy đại trí huệ mới có thể hiểu rõ được pháp yếu tự chứng của Như Lai. À, Di Đà Phật, quý vị thấy rõ ràng về cái lý tánh nó khác biệt. Bây giờ cái sự tự chứng của Như Lai mà bây giờ mình giảng cho một cái người mà họ vô trí, một người không trí huệ thì chắc chắn họ không thực hành được. Vì vậy mà cái đoạn kinh này nó nói về lý tánh là dạ so dương cần phải phát triển được cái đại cái trí huệ của mình thì mới có thể hiểu được cái pháp yếu tự chứng của Như Lai. Nếu không có đầy đủ cái trí huệ này thì nghe pháp yếu này không thể hiểu nổi và cũng không thể thực hành được. Bởi vì người tu mà muốn được vào cảnh giới Như Lai thì người tu phải có đầy đủ trí huệ. Và trí huệ này nó từ đâu mà có? Quý vị chắc nghĩ rằng trí huệ này mình đọc từ ở kinh điển. Trí huệ này mình học từ ở nhân gian. Không phải. Trí huệ của nhân gian Pháp và trí huệ của kinh điển nó không đủ để quý vị đi sâu vào trong cái nghĩa của nhất thiết trí. Cái trí huệ mà đưa quý vị thấy rõ được cái nhất thiết trí đó là cái trí huệ từ sự thiền định. Bởi vì khi mình có thiền định á, thì tâm mình mới được bình an, tâm mình mới được định tĩnh. Mình nhìn một cái vật nó rất là rõ ràng. Cái tâm mình định tĩnh nó giống như là cái mặt hồ mà lúc về cái mùa mà thu không có gió, nó lặng yên vậy đấy. Khi mà mặt hồ lặng yên thì quý vị nhìn xuống quý vị thấy gì? Quý vị thấy rõ những hình dáng ở bên dưới. Thì cũng như vậy, khi tâm mình lặng yên nhìn vào trong cái vật chất của các pháp, quý vị thấy rõ cái vật chất các pháp nó hiện hành. Còn tâm mình sao động mình không thấy được. Đây là cái trí huệ mà Đức Phật muốn nói đó. Một cái trí huệ là phải do cái phép thiền định mà nó chuyển được. Người mà muốn tu chứng được cái nhất thiết trí của Như Lai đó mà không có trí huệ này thì sẽ không thể nào vào được. Bởi vì pháp mà tự chứng của Như Lai đó thì nó lìa cái văn ngôn tứ cú. Quý vị thấy rằng Như Lai giảng pháp có văn ngôn tứ cú là để độ cho những người trung căn. Còn những người thượng căn đó là phải nương theo thiền định để mà vào. Do đó, muốn vào trong nhất thiết chủng trí Như Lai thì chỉ nương theo trí huệ vô ngại của tâm mới có thể đạt được. Bây giờ thì quý đại chúng thấy rằng tâm môn thì nó rất là nhiều. Ở trong đó nó có thiền, nó có mật, nó có tịnh. Thiền là tức là thiền tâm, mật là mật tâm, tịnh là tịnh độ. Ba cái giáo pháp này cũng do chính Đức Như Lai ngài dùng pháp âm mà diễn bày để mà ngài cứu độ ba hạng người là hạ, trung và đại đại căn. Tuy nhiên mà muốn đạt được cái cứu cánh giải thoát hoàn toàn thì tất cả những chúng nhân và thiên phải nương theo con đường của thức Đức Thế Tôn đã qua. Như vậy thì quý vị nhìn lại Đức Thế Tôn ngài đã đi qua con đường gì? Ngài đã đi qua con đường là thiền định. Nhất là 49 ngày ngài ngồi dưới cội cây Bồ đề là Đức Thích Ca ngài đã tư duy, ngài thấu triệt các pháp. Ngài đã diệt sạch được cái tam tâm và tứ tướng. Ngài đã biến cái ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức nó trở thành giai không, ngũ uẩn giai không. Do đó mới thành được cái quả tịch tịnh giải thoát. Ngài mới thoát ly được tam giới, thành tựu được đạo quả mà gọi là chánh đẳng chánh giác Như Lai. Ngày hôm nay quý vị thấy Đức Phật Ngài từ bi không? Rất là từ bi. Bằng chứng là Ngài dạy về pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật là Ngài nói một cảnh giới của Đức A Di Đà. À, những người mà họ họ chưa có thể nào họ đi về về thiền định, họ chưa có thể mà thâm nhập vào trong cái bản tâm vô vi thanh tịnh của họ, thì họ nương theo cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà để chi? Để khi mà họ chết, họ nhờ cái danh hiệu đó, họ nhờ cái công đức niệm Phật đó, họ được giảng sinh về cái cõi A Di Đà. Nhưng mà cõi A Di Đà nó cũng là một thế giới giống như là một thế giới của thế gian mà thôi. Nhưng mà cảnh đó nó được cao thượng hơn là tại vì những người ở đó họ đã có công đức, họ đã có cái sự tu. Do đó từ cái ăn, cái uống, cái mặc mình không lo nữa. Và cái bởi vì họ không có cái tâm mà sát hại chúng sinh, do đó cái tuổi thọ họ vô lượng kiếp. Bây giờ như vậy mình nói rằng ở ở cõi cực lạc mới mà sống vô lượng kiếp sao? Không. Quý vị đừng ngừng ngay cái tâm sát sanh quý vị, đừng một cái niệm sát sanh nổi lên. Quý vị sanh thế giới nào quý vị cũng sống vô lượng vô số kiếp hết. Bởi vì cái nhân quả của sự sát sanh là quý vị yểu mạng. Quý vị không sát sanh mà quý vị trải qua được nghĩa là 1.000 kiếp rồi là coi như là số số mạng của quý vị vô lượng vô số kiếp. Quý vị đến thế giới nào quý vị cũng sống lâu lắm. Chẳng hạn như đến thế gian thì quý vị thế gian thì nói là 100 năm, nhưng mà có thể quý vị nhờ cái phương pháp mà không tàn hại chúng sinh, quý vị có thể sống 120 tuổi, quý vị có thể sống 160 tuổi. À, có nghĩa là thọ mệnh của quý vị được lâu dài. Như vậy thì quý vị thấy Đức Phật rất là từ bi, Ngài dùng mọi phương pháp để cứu độ chúng sinh. Nhưng mà nói rằng cái cực lạc quốc là một niết bàn thì nó không đúng. Bởi vì Đức A Di Đà Ngài còn tịch diệt mà. Tịch diệt có nghĩa là gì? Là cái danh từ mà chỉ ở trong cái thế gian gọi là chết đó. Vẫn còn chết mà. Phải không? Như vậy thì cái một cái cõi nó còn cái sự chết thì nó đâu phải là cái chỗ mà kêu là thường trụ đâu. Cái chỗ thường trụ là chỗ niết bàn. Niết bàn tịch diệt mới là thường trụ. Thành ra bây giờ quý vị có cầu sanh ra qua bên cõi nước A Di Đà nữa rồi, quý vị cũng phải phải trở lại thế gian này, quý vị cũng phải mang cái thân phàm phu này, quý vị cũng phải tu hành thêm rồi quý vị mới có thể thoát được, mới giảng đạo rồi mới mới phổ độ chúng sinh rồi quý vị mới mới thoát được. Như vậy thì thay vì mình về nước Phật vậy thôi, mình ở đây cũng là nước Phật của Đức Thích Ca Mâu Ni vậy, phải không? Mình ráng mình tham thiền nhập định, mình đạt đến cái quả tịch tịnh giải thoát. Đúng không? Cũng một thời gian để mình tu. Tại sao mình chọn cái phương pháp mà nó thấp quá vậy? À, mình không chọn cái phương pháp nó cao. Phải không? Mình phải chọn cái phương pháp mà trong kiếp này mình nằm xuống là coi như tịch diệt. Không có chọn phương pháp đi thế giới nào hết. Cái thế giới nào cũng là cái thế giới mà có sự sanh tử. Dầu cho vô lượng vô số kiếp rồi, cái vô lượng vô số kiếp đó nó cũng phải có ngày nữa đó. Ở đây thầy không có bác một cái pháp môn nào hết, tại vì pháp môn nào cũng từ Đức Phật nói ra, nhưng mà ngài thầy nói để thầy phân tích cho quý vị thấy sự lợi hại của cái đường tu của mình. Những cái người nào muốn chọn pháp môn nào thì đó là tùy căn cơ của quý vị, nhưng mà những cái điều này là thầy nói để cho quý vị tự chọn lấy. Quý vị muốn về nước A Di Đà cũng được, nhưng mà thọ mạng vô lượng vô số kiếp rồi quý vị cũng lưu lạc ở thế gian, quý vị cũng phải tu tiếp à, chứ quý vị đâu có ở trển hoài đâu. Bây giờ nói về kinh văn kế tiếp của kinh Lăng Già Tam Bắn. Bây giờ thì trong núi báo ấy, Đức Thế Tôn dùng thần lực, Ngài hóa ra muôn ngàn lưỡi báo, lại dùng 100.000 vạn ức báo vật của chư thiên mà trang hoàng trên đỉnh của mỗi ngọn núi, đều có thân của Phật hiện. Trước mỗi thân Phật đều có vua La Bà Na và hội chúng. Tất cả cõi nước trong 10 phương đều xuất hiện, trong mỗi cõi nước đều có Đức Như Lai. Trước mỗi Đức Phật đều có vua La Bà Na và quyến thuộc, vườn A Du Đà và thành Lăng Già Trang Nghiêm. Mỗi nơi đều có Bồ Tát Đại Huệ thưa hỏi. Phật khai thị cảnh giới tự chứng cho chúng hội. Sau khi dùng muôn ngàn âm thanh vi diệu để diễn nói kinh này, Phật và chư Bồ Tát tan biến vào hư không. Khi chỉ còn lại một mình ở trong cung điện, bấy giờ thì vua La Bà Na suy nghĩ, vậy thì người đang nhìn mọi vật đây là ai? Ai đã nghe thuyết pháp? Ai đã thấy? Thấy gì? Phật và rừng núi báo ở trong thành này đã biến đi đâu? Đây là mộng chăng? Đây là ảo giác? Hay đây là cảnh biến hóa của các loài càn thác bà? Hay là vì ta nhắm mắt? Hay là vì ta bị quán đèn lòa? Hay là ảo mộng của con thạch nữ? Hay là ảo giác của dòng lửa quay? Bây giờ thì vua Dạ Xoa Vương lại nghĩ đến bản tính của các vạn pháp đều như vậy. Chỉ là cảnh giới do tự tâm phân biệt, kẻ phàm phu mê hoặc không thể hiểu thấu. Kỳ thực không có thấy và cũng không có bị thấy. Không có người năng thuyết pháp và cũng không có pháp sở thuyết. Thấy Phật, nghe pháp đều là phân biệt. Những người thấy các pháp như tâm không thể thấy được Phật, không sanh phân biệt mới gọi là thấy Phật. Khi ấy thì chúa tể thành Lăng Già bỗng nhiên khai ngộ, lìa được ô nhiễm của tự tâm, chứng được vạn pháp chỉ do tâm này biến hiện, an trú cảnh giới vô phân biệt. Nhờ những thiện căn đã trồng lâu xa về trước, ông được thấy cái như thật đối với tất cả pháp. Ông không còn lệ thuộc vào người khác để giác ngộ, có thể duy trì trí để quán sát các pháp một cách sáng suốt, xa lìa hết tất cả ức đoán tà vại, trở thành một bậc thầy trong các bậc thầy đại tu hành. A Di Đà Phật. Đây là cái phần kinh văn. Quý vị thấy sự đại ngộ của một cái vị Dược Xoa Vương nó lạ lùng không? Quá lạ lùng ha. À, quá lạ lùng. Đoạn kinh này cái nghĩa lý nó rất là sâu xa. Do đó người nào mà không đủ trí huệ thì sẽ không tin cái thần biến của Như Lai như thế. Phải không? Có nhiều khi họ họ đặt câu hỏi A Di Đà Phật, không biết Như Lai có thần biến được vậy không? À, cách đây gần mấy ngàn năm về trước, Như Lai có dùng cái thần biến mà làm được như vậy không? Trước hết là những người mà họ không có tâm tu thì chắc chắn họ không tin, tại vì họ không có cái lòng hướng về trong cái sự giải thoát thì họ sẽ bác. Và bây giờ nếu mà họ có tin thì họ sẽ suy nghĩ rằng Đức Như Lai là một vị Bồ Tát ở trên cung trời thứ tư, ngài đến đây, ngài là Bồ Tát thành ra ngài mới tu được. Còn mình là phàm phu, mình tu đâu có được đâu. Chính vì vậy mà sanh ra cái tâm lung lay thối thất và bị sa đọa vào trong biển khổ. Hiện tại quý vị là chúng nhân, mà quý vị được nghe Pháp Đại Thừa, đây là một chuyện rất là hy hữu. Rất là hy hữu. Bởi vì chúng nhân mà nghe được Pháp Đại Thừa, quý vị hãy dùng cái bản tâm suy suy xét, nếu mà quý vị không có duyên đại thừa, quý vị không bao giờ nghe hết á. Do đó mà thầy có xác định rằng quý vị nào có mặt ở trong đạo tràng Quán Thế Âm thì diện ngày hôm nay, quý vị đã từng cúng dường thập phương chư Phật, quý vị từng đã tạo nhiều cái phước báo lớn, và ngày hôm nay quý vị mới được nghe những trọn lành cái kinh Đại Thừa. Do đó mình đừng có đem cái vọng tưởng của mình khinh dễ cái bản tâm của mình, nghĩ rằng mình tu trong kiếp này cũng thành Phật. Đừng nghĩ như vậy. Trong cái quả Phật có nhiều kiếp, có nhiều cái địa vị lắm. A-la-hán, Bích-chi Phật, Bồ-Tát, Đức Phật. Bây giờ giàu cho mình phát tâm trễ nữa, nhưng mà mình tu mà tinh tấn mình cũng đạt đến A-la-hán quả, là có cái bậc mà lục căn thanh tịnh, mình cũng đạt đến cái tiểu quả Niết Bàn. Phải không? Do đó thầy mong quý vị đừng có thấy cái sự giải thoát nó lâu xa mà quý vị buông lung cái tâm của mình. Quý vị đâu biết quý vị là ai đâu. Tại vì hôm nay quý vị còn mê mà. Chứ nếu mà quý vị biết, quý vị cũng từ ở trong cái cung trời đâu sức mà xuống thế gian này, chắc là bây giờ quý vị chắc tu tinh tấn lắm mà ha. Thì thầy mong rằng tất cả quý vị đang có mặt ngày hôm nay, quý vị đều trên cung trời đâu sức xuống hết nha. Cố gắng phát cái tâm đại vọng mạnh đi, có như vậy thì quý vị mới mới không có thối thất, quý vị mới cảm thấy rằng mình có đủ năng lực để mình tiến lên. Đây là cũng là một cái pháp quán rất là hay. Mình biến mình từ cái người mà phàm phu trở thành một cái bậc mà chư thiên ở cõi trời đang ở đây để tu. Nhờ cái điều mà quán chiếu này mà mình sẽ được nhiều cái sự việc rất là tốt đẹp. Như vậy thì tất cả quý đại chúng đều biết rằng vua Dạ Xoa Vương tâm cầu pháp rất là chân thật. Nhưng mà sự phân biệt về vọng tưởng chấp cảnh chấp pháp á, thì chưa được diệt trừ, chưa thấu hiểu được vạn pháp trùng trùng duyên khởi là do tâm vọng ngoại mong cầu mà nó hiện thành. Thành ra ngày hôm nay quý vị thấy cái sự đau khổ, quý vị thấy những cái sự bức bách trong cái tâm quý vị, quý vị nằm quý vị than trời trách đất, nhưng mà thật sự ra nó là cái duyên khởi từ bản tâm của mình. Chẳng hạn như khi mà ngài Huệ Khả đại sư ngài cầu pháp với Bồ Đề Đạt Ma, ngài nói kính bạch tổ sư, tâm con chưa an. Thì tổ sư Bồ Đề ngài nói vậy thì con hãy tìm cái tâm nó đưa cho ta. Thì ông này ông cứ quay lại cái tâm mình tìm hoài không thấy, thì bây giờ mới nói rằng bạch tổ sư, con tìm hoài không thấy tâm, như vậy thì ta đã an tâm cho con rồi. Như vậy là chúng sinh từ cái vọng chấp bên ngoài để rồi làm cho cái đọa lạc cái bản tâm của mình. Chứ thật sự ra tâm của mình hằng ngày hằng bữa nó đều an lành hết. Bởi vậy có một vị thiền sư hỏi một vị đại sư phụ, kính bạch sư phụ, làm sao con có thể chứng được Phật pháp, làm sao cái quả Phật con chứng? Ông hỏi lại một câu, họ nói ông hỏi rằng như vậy trong tâm ngươi chỗ nào không phải là Phật đâu. Tất nhiên chúng ta sống trong vọng tưởng không à, chúng ta sống trong vọng tưởng rồi bị vọng tưởng nó trói buộc, rồi mình than mình khóc mình đọa đày mình đau khổ cũng tại mình thôi. Chứ chúng ta hàng ngày chúng ta đối mặt với cái bản lai diện mục của mình, hàng ngày chúng ta đều đối diện với nó hết á. Nhưng mà chúng ta không thấy. Tại sao chúng ta không thấy? Tại vì tâm của chúng ta toàn là vọng tưởng, làm sao chúng ta thấy được? Chúng ta hãy lìa bỏ vọng tưởng đó, quý vị sẽ đối mặt với cái bản lai diện mục quý vị hàng giờ, hàng ngày luôn, trong sát na luôn, đối mặt với nó. Giống như trong cái quyển kinh một vị thiền sư hỏi vị đệ tử, con trâu của con luyện nó bây giờ con trâu con như thế nào rồi? Vị đệ tử nói với kính bạch thầy, con trâu của con ngày xưa nó đen, bây giờ nó thành trắng rồi, mà bây giờ nó cứ hiện trước mặt con hoài, đuổi hoài không đi. Đó là cái chỗ mà tâm của vị nó đã trong trong sạch hoàn toàn rồi. Quý vị thấy không? Con đường tu nó có cái sự mà tu để đến nơi chứ, nhưng mà tại mình tu chưa tới, mình tu cho chưa tới, thành ra mình bị quay ở trong cái vọng chấp, rồi tự nhiên mình đeo cái vòng đai lửa, đeo cái sự khổ vô trong mình, rồi mình tự động mình la lên nè, A Di Đà Phật. Chứ đâu có ai làm khổ quý vị đâu, quý vị dòm lại đi, ngồi thiền dòm lại thật kỹ coi ai làm khổ quý vị. Quý vị mà tìm được cái một người mà làm khổ quý vị đem ra đây, thầy chặt nó ra làm tư làm bốn luôn, thầy nấu cho nó chín luôn nha. Nhưng mà chắc chắn quý vị tìm được, đây là cái chỗ vọng chấp của tất cả mọi chúng sinh. Chính vì để phá trừ cái tâm vọng chấp chấp này mà Đức Phật ngài đã dùng cái thần biến để nương theo cái sự vọng chấp của vua Dạ Xoa Vương mà hiện thành, và sau đó thì làm cho tất cả tan rã vào trong hư không. Quý vị thấy Đức Phật ngài thay vì ngài giảng một cái đoạn pháp để mà chỉ cái sự mà tự chứng của bản tâm, nhưng mà ở đây ngài dùng cái cảnh, tại vì ngài biết người đó chấp cảnh mà, chấp cảnh phải dùng cảnh. À, dùng cảnh biến hóa thì trong trong cái lòng của ông vua Dạ Xoa Vương ông nghĩ cái cảnh như thế nào Đức Phật biết hết rồi, Thành ra khi mà Đức Phật đã biết rồi thì Ngài biến ra theo cái tâm cảnh của ông Dược So Dương. Chính vì vậy mà sau khi mà ông Dược So Dương ông nhìn thấy ông Dược So Dương ông nhìn thấy những cảnh này rồi đó, thì giống như trong tâm ông nghĩ rồi sau đó nó tan rã vào hư không. Thì đây là một cái gì, một cái sự chấn động rất lớn, tiếng tiếng Mỹ gọi là cái shock rất là lớn, một cái chấn động rất lớn. Và đây cũng là một cái phương pháp rất là hay mà Đức Phật đã cảnh tỉnh và giác ngộ cho những người mà họ còn vọng kiến mê lầm. Bây giờ nói về cái thế giới ta bà của chúng ta cũng vậy. Thế giới ta bà của chúng ta thì nó cũng nương theo cái vọng chấp của tâm của hàng ngàn hàng vạn chúng sinh mà nó tạo thành cái thế giới. Bây giờ quý vị thấy cái cảnh biển rộng lớn như vậy đó, tại sao nó có biển rộng lớn? Là tại vì cái tâm sở dục của chúng sinh nó quá rộng lớn mà nó biến thành như vậy. Bây giờ nói về cái cảnh núi non Gò Nổng, tại sao nó có? Là nó cũng do tâm phân biệt của chúng sinh về ác niệm nó lẫy lừng mà nó tạo ra. Nhưng mà người mà họ không có đủ cái trí huệ, tri túc đó thì họ không hiểu được những điều này. Và do đó họ mê đắm và lâu ngày họ sanh ra cái tam độc. Quý vị thấy không? Khi mình mê đắm vào một cái sự việc nào đó thì sao? Mình muốn giữ lấy nó, mình muốn độc chiếm nó. Mình không có muốn cho ai nữa là sang đọt của mình hết á. Thì bây giờ trong cái tâm chân thật của mình, tự nhiên mình sanh ra cái tham sân và si. Quý vị thấy bây giờ nhìn rõ đi, cái tham sân si nó hiện hành là tại vì mình vọng chấp cái cảnh. Vọng chấp cảnh rồi mình muốn giữ đó, giữ nó thành ra cái tham sân si nó mọc lên ở trong tâm mình, rồi mình phải bị cái những cái lưỡi kiếm của tham sân si này chặt mình ra từng khúc, mình đau đớn, mình lăn tròn ở trong đó. Cũng tại quý vị thôi. Mê làm chấp nó, để là chính nó giết quý vị. Bởi vì do cái tham sân si này mà cái thế giới này nó mới có ba cảnh giới nó hiện ra, nó tương xứng với cái bản tâm này. Đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Như vậy quý vị thấy rằng dục giới, sắc giới, vô sắc giới nó đâu phải lìa được cái tham sân si đâu. Chúng sinh không còn tham sân si thì cái ba cái cảnh giới này nó biến mất hoàn toàn ngay lập tức. Những người mà đạt đến cái cảnh mà niết bàn tịch tịnh là ba cảnh giới nó biến mất hoàn toàn. Là tại vì tâm họ đã hoàn toàn tịch tịnh, không còn bị cái tham sân si ngự trị ở trong nữa. Vì thế mà để khai thị cái dạng pháp nhất như, dạng pháp nhất như tất nhiên là nói về cái chân lý chân thật, thì Đức Thế Tôn Ngài đã dùng cái phương tiện thần thông biến hóa hiện ra, và sau cùng chính Đức Phật và Bồ Tát và cảnh giới này đều biến mất hết. Sau khi mà thấy điều này thì quý đại chúng sẽ làm như thế nào? Chắc chắn là thầy nghĩ rằng quý đại chúng phải tư duy. Để chi? Để mình tìm ra cái nguyên nhân tại sao. Như vậy thì tư duy ở trong thiền định về các pháp, chắn người tu đó chẳng bao lâu tìm được nguyên nhân và sẽ chứng được cái dạng pháp nhất như A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài giỏi không? Ngài dùng cái thần lực biến hiện rồi Ngài cho nó biến mất. Để chi? Để tạo ra cái sự thắc mắc, cái sự hoài nghi ở trong tâm của cái người đã thấy. Để người này mới tư duy. Mà quý vị đâu có ngờ rằng khi mình tư duy, mình rời khỏi cảnh bên ngoài để tư duy cảnh bên trong là cái thiền định đó quý vị. Là tư duy trong thiền định đó. Trong cái bản kinh này thì vua Dạ So Vương sau khi nhìn thấy cái hiện tượng cảnh giới biến hiện như vậy đã tiêu mất, thì ông vua Dạ So Vương này ông đã dùng sự tư duy để ông tìm ra cái nguyên nhân tại sao. Thì bây giờ một, ông đặt câu hỏi là người đang nhìn một sự việc đây là ai? Như vậy thì đây là một cái đề án hay là một cái công án để tìm cho ra được cái bản ngã của chúng ta. Tại vì quý vị thấy người đang nhìn mọi việc là ai? Quý vị thấy rõ ràng không? Để tìm được cái bản ngã của chúng ta. Nếu mà chúng ta còn chấp có ta, tức là chúng ta chưa được vô ngã. Mà hãy chúng ta chưa được vô ngã đó, thì cái linh tánh của chúng ta nó còn cảm ngộ cảnh giới bên ngoài. Và cảnh giới bên ngoài bắt buộc nó phải hiện hình. Mà nó hiện hình thì nó sẽ quay chúng ta vào ở trong cái cảnh khổ. Thứ hai, ông Dạ So Dương ông suy nghĩ, ai đã nghe thuyết pháp, ai đã thấy điều này và thấy được những gì? Đây là cái đề án hay là công án tư duy thứ hai. Nếu mà đã có cảnh giới thì ai là người mà nghe pháp, và nghe pháp như vậy đã thấy được gì? Thì quý vị đã biết rằng có cảnh tức là sanh tình, phải không? Phải không? Có cảnh giới bên ngoài tức là cái tình của mình nó mới, cái sự vọng tưởng, tình cảm tư lự mình mới nổi lên, phải không? Có cảnh tức sanh tình, tình đây tức là tình thức của mọi chúng sinh. Tình thức này nó quá vọng chấp, do đó tự nó không khai ngộ được cái bản ngã của bản tâm. Mà nó không hiểu được rằng bản tâm vốn là vô ngã đối với muôn cảnh bên ngoài. Do không hiểu được cái việc này cho nên trong bản tâm nó bị bốn tướng. À, kêu là bốn tướng là tướng gì? Tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, nó chi phối và chúng ta không tiêu diệt được. Mà bốn tướng này chúng ta không tiêu diệt được thì sao? Thì chúng ta mãi nằm trong cái sự sanh tử và chịu sự luân hồi trong cái sự tuần hoàn của vũ trụ. Bây giờ cái tư duy thứ ba của ông Dạ So Dương: Phật và núi báo ở trong thành biến đi đâu? Đây là mộng chăng? Đây là cái ảo giác chăng? Đây là cái tư duy mà cũng là cái đề án hay công án thứ ba. Cái cảnh giới mà Phật vừa biến hiện mà ông Dạ So Dương ông đã thấy đó, bây giờ nó đã tan biến về đâu? Và ông nghĩ rằng đây phải là mộng không? Đây có phải là cái sự ảo giác từ ở trong cái tâm ông hiện ra không? Như vậy thì quý đại chúng thấy rằng cái người mà đại trí huệ đó, thì họ biết tất cả những cảnh sắc ở bên ngoài là do cái quyển mộng trùng trùng duyên khởi của bản tâm mình nó sanh ra. Vì thế mà họ không có vướng mắc. Mà khi mà họ không vướng mắc rồi thì cái gì nó sanh ra? Khi mà những cái cảnh ngoài mà quý vị không vướng mắc thì cái gì sanh ra trong tâm quý vị? Thì tất nhiên là cái bản tâm vô sanh nó sanh ra. Như vậy thì khi mà bản tâm vô sanh mà nó đã sanh ra rồi đó, thì người đó họ vượt thoát được khỏi tam giới, họ vượt được khỏi cái dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Như vậy quý vị nghe cái đoạn kinh này, quý vị thấy sự chứng đạo nhanh không? Nhanh vô cùng. Tại sao người ta không thành đạo? Là tại vì người ta không hiểu vạn pháp nhất như. Người ta chỉ nghĩ rằng thế giới này nó đã như vậy đó, và tôi sanh vào thế giới này là tôi phải hưởng thụ thế giới này như vậy đó. Chứ nó đâu có biết rằng cái cảnh sắc của thế giới này là do bản tâm nó sanh ra. Nó mà nằm xuống nhắm mắt lại thì cái thế giới này tan ngay lập tức, tan hoại ngay lập tức, không còn gì hết á. Nhưng mà người tu thiền thì khác. Khi họ mà nhập vào ở trong cái cảnh mà tịch tịnh của Niết Bàn rồi đó, thì họ sẽ an trụ trong đó, gọi là thường thường trụ Niết Bàn. Còn cái người mà chết thì nó khác. Người chết rồi á, người chết mà không tu á, họ nhắm mắt rồi đó thì cái cảnh thế giới này nó tan biến liền. Nhưng mà ngược lại, cảnh thế giới mà trong cái vô vi của họ đó hiện liền. À, thành ra họ đi từ cảnh giới này qua cảnh giới khác. Họ đâu có biến mất như giống như là người tu an trụ ở trong cái cảnh giới Niết Bàn đâu. Thành ra quý vị thấy không? Cũng cũng đồng thời chúng nhân mà người tu khác cái người không tu. Người không tu họ vừa nhắm mắt ở cảnh giới này, cái cảnh thế gian này biến mất, cái là cái cảnh vô vi của cái thế giới vô vi. Họ sống ở trong cái thân trung ấm thì nó hiện ra trong cái thân trung ấm để nó hoàn chỉnh với cái thân của họ. Còn cái người mà tu mà đạt Niết Bàn, họ nhắm mắt lại rồi họ vào trong cái tịch tịnh của cái thường trụ an lạc liền. Nó khác rõ ràng. Chính vì những người mà họ vô trí đó thì họ đứng trước những cái cảnh mà nó quá đẹp như vậy, nó quá trang nghiêm như vậy mà tự nhiên nó biến mất đó, thì họ sanh ra gì? Họ sanh ra cái sự sầu khổ, họ sanh ra cái tâm bệnh. Và có người họ không chịu được những cái điều này, họ đi đến cái sự giải thoát. Họ tự giận để họ giải thoát cái tâm của họ. Quý vị thấy điều này nó có bằng chứng rõ ràng. Quý vị thấy rằng rất là nhiều cái vị triệu phú ở trên thế gian này, khi mà họ đầu tư bị thất bại, hay là vì một cái hoàn cảnh chiến tranh nào đó, nhà cửa và tiền bạc của họ mất sạch, thì do họ tiếc của và họ sanh bệnh mà họ chết. Có những vị triệu phú ở những cái thế giới khác, họ chịu không nổi, họ đứng trên lầu cao, họ nhảy xuống, họ tự vẫn, họ chết. Là tại sao? Là tại vì họ vô trí. Họ đâu có biết rằng cái thế giới này đến đây họ được trang nghiêm bởi những cái tiền bạc phước báo đó là do cái sự tu hành của họ. Thành ra quý vị thấy một cái vị mà cái vị vua mà coi tứ thiên hạ châu đó. Quý vị thấy mà khi mà sanh ra là có bãi phước báo nó có rồi. Bãi phước báo tự động nó có à. Nhưng mà khi mà cái vị này mất rồi đó, cái bãi phước báo tự động nó cũng tiêu theo à. Những người ở lại không được hưởng gì hết á. Mất sạch hết. Thành ra như vậy quý vị biết rằng cái phước báo và những cái cảnh là do tâm của mình nó sở hiện. Quý vị có tu học, quý vị có đầy đủ những phước báo, thành ra khi quý vị sanh ra đến thế giới nào, những cái phước báo đó tự nhiên nó hiện, nó làm cho quý vị được viên mãn. Quý vị thấy như thiện tài đồng tử không? Thiện tài đồng tử khi mà sanh ra đến chỗ nào thì chỗ đó nghĩa là tứ báo nó phải hiện ra. Tại vì cái nguyện lực của một vị đại Bồ Tát như thiện tài quá lớn, thành ra sanh tới đâu là đều có đầy đủ phước báo. Tứ báo ở trong cái trời đất này phải có. Gia đình nó đang nghèo cũng phát ra giàu nữa. Rồi bây giờ nói về cái suy tư thứ tư. Dạ so dương nghĩ hai đây là cảnh giới của Càn Thác Bà. Hai là gì ta bị nhắm mắt. Hai gì là nắng quán đèn lòa, ảo mộng của thạch nữ. Đây là một cái công án tư duy thứ tư của Dạ So Dương. Bây giờ nói về cái thành Càn Thác Bà. Thì quý đại chúng biết rằng cái Càn Thác Bà là một cái vị thần gọi là nhạc sư của cung trời Đao Lợi Thiên Cung. Thường thường ngài để thích mà ngài vui chơi đó, thì ngài gọi Khẩn Na La Dương. À, Khẩn Na La Dương là những cái vị mà có cái giọng thanh tao, hát rất là hay. Mà những cái vị nhạc sư đó là Càn Thác Bà. Những cái vị này thường tụ họp để mà hòa nhạc. Họ tìm những cái nhạc khúc rất hay để họ trình bày, họ tấu nhạc cho ngài Đế Thích nghe trong những cái ngày lễ lớn. Và khi mà những cái vị này mà họp đó, thì quý vị biết rằng những vị này họ sẽ hiện ra một cái cảnh trên trời á. Một cái cảnh mà trên trời họ đang họp với nhau á. Những cái cảnh này đó mà chúng ta muốn thấy á, quý vị muốn thấy những cảnh này á, thì trước hết là quý vị đến những cái ngọn núi mà nó cao. Những ngọn núi mà ở giữa đỉnh núi nó luôn luôn có cái sương mù nó bao trụ đó, luôn luôn có sương mù nó bao trụ. Thì bây giờ cái đỉnh núi nào nó ở cái cảnh cô tịch nó càng tốt. À, ít người đến thì nó càng tốt. Quý vị bây giờ quý vị ngước nhìn lên trên trời đi. Thỉnh thoảng quý vị sẽ thấy cảnh nhà cửa rừng núi mây nước suối chảy rất là nên thơ, nó nằm ở trên cái bầu trời. Đây là cái cảnh này nó gọi là cái cảnh của Càn Thác Bà, nó chỉ hiện ra rồi nó mất. Thành ra cái cảnh của thằng Càn Thác Bà cũng là một cái cảnh giả của trong cái thế nhân. Rồi bây giờ nói về cái ảo mộng của thạch nữ. A Di Đà Phật. Ảo mộng của thạch nữ. Như vậy cái người thạch nữ họ mong gì mà ở trong kinh lại đề cập đến ảo mộng người thạch nữ. Cái ảo mộng người thạch nữ là người thạch nữ này á, mặc dầu họ mang một cái thân bằng đá, bằng đá. Hay là bây giờ nói về cái thạch nữ trong đời nay là những người đàn bà mang cái thân vô sinh. Mà những người này thì họ lại thích sanh con. Do đó đó có phải là ảo mộng không? Tại vì không thể sanh con được đối với những người thạch nữ. Bây giờ nói về cái chuyện thạch nữ của thời xa xưa đó, thì theo cái truyền thuyết đó là trong dãy Hy Mã Lạp Sơn có một cái làng sống về cái nghề săn bắn. Mà các dân làng á, thì rất là tin những cái vị nữ thần. Do đó những dân làng này họ thờ hai vị nữ thần mà họ đục đẽo rất là đẹp bằng đá. Hai vị này lấy trong cái truyền thuyết là hai vị tiên nữ trong cõi trời. Một vị tên là Thủy Nguyệt, chị là một cái người em tên là Thủy Dân. Hai cái vị thần này nghĩa là hưởng những cái sự cúng dường của làng này rất là lớn. Những người dân ở đây tôn trọng đến đổi mà khi mà họ săn bắn được cái gì đó, họ về họ cắt đầu, họ dâng lên họ cúng, còn họ ăn từ cái khúc mình trở lại. Một hôm thì Thủy Dân là người em tự nhiên đứng suy nghĩ trong cái tâm trạng rất là buồn rầu, thì người chị là Thủy Nguyệt mới hỏi: em đã được tất cả mọi người ở nơi cái bản này đã tôn trọng em, mọi người đều sùng bái, cái hương khói đối với chị em mình nó không dứt, em chưa vừa lòng sao mà em còn man mác buồn như vậy? Thì người em liền nói rằng: chị ơi, ngàn năm nay chỉ có chị em chúng mình, cảnh vật ở đây nó quá cô liêu nên em thèm có một đứa con. Người chị liền nói rằng: em là một vị thần bằng đá, làm sao mà em có thể có con được? Thủy Dân nói rằng: chị không nghe ngài đấu chiến thắng Phật là Tề Thiên Đại Thánh, ngài sanh ra từ đá đó sao? Quý vị nào có coi cái truyện Tây Du Ký thì quý vị biết rằng Tề Thiên Đại Thánh là do cái âm dương nhật nguyệt nó tạo thành, nó kết thai trong cái đá, trong cái quả đá mà nó sanh ra. Thì bây giờ người chị mới gật đầu mỉm cười và nói: vậy thì chị em mình chúng ta hãy đi đến Thủy Liêm Động. Thủy Liêm Động tức là động mà của Tề Thiên Đại Thánh ở ngày xưa đó, lấy một cục đá lớn mang về đây, và mỗi đêm thì chị em mình dùng cái phép tiên thiên khí ôm ấp nó, hà hơi cho nó, thì có thể cục đá đó nó sẽ nở ra thành người. Bây giờ hai người nói là làm, hai người dùng phép đằng dân đến Thủy Thủy Liêm Động. Hai người ráng dùng hết thần lực đem một cục đá rất lớn về đến đền thờ của mình. Và ngày đêm thì ôm ấp mong cục đá đó được thành người. Và bây giờ trải qua hàng ngàn năm, hàng ngàn năm, cái câu chuyện này nó từ đời Đường, tất nhiên là trải qua hàng ngàn năm, cục đá này nó vẫn là cục đá. Và ngày hôm nay vì cái sự ôm ấp nó nhiều quá, cục đá trên mặt nó trở thành bằng phẳng thành ra mấy ông mà tu tiên đó, mấy ông dùng cái cục đá này mấy ông ngồi trên đó. Chính vì câu chuyện này mà gọi là ảo mộng của thạch nữ. Chúng ta đây cũng vậy, đang sống trong tam giới, chúng ta ôm tất cả những cái tài lợi danh sắc giống như chúng ta ôm một cục đá vậy đó, nhưng mà chúng ta vẫn ôm mãi, ôm mãi, và cục đá này do nhiều người ôm đó, thành ra lâu dần nó biến thành cái cảnh giới gọi là dục giới, gọi là dục giới, để cho hàng vạn vô lượng chúng sinh ôm nó và bị nó giam giữ lại. Quý vị thấy rõ ràng không? Cái cảnh giới này nó giống như cục đá vậy, mà chúng ta ôm nó, chúng ta trìu mến nó. Bởi vì cục đá này nó có danh, nó có lợi, nó có sắc, nó có tài, nó đủ hết, thành ra chúng ta ôm nó. Rồi sao? Rồi chính nó là giam hãm chúng ta. Nó làm cho chúng ta tự nguyện vào trong đây để chi? Để hưởng những cái dục lạc của thế nhân. Và rồi sao? Rồi chúng ta phải chịu cái lục đạo sanh tử luân hồi. Thành ra cái ảo mộng thạch nữ là một cái công án, nó làm cho ông Dạ Xoa Vương này ổng bị chấn động vô cùng. Ổng đã hiểu ra, ổng hiểu ra tất cả những cái gì mà ổng có, hiểu ra những cái gì mà Đức Phật biến hiện nó chỉ là trùng trùng duyên khởi do cái sự vọng chấp của tâm cảnh ổng, trong tâm ổng mà nó hiện ra mà thôi. Sau khi mà ổng tư duy như thế rồi đó thì ông Dạ So Dương này chợt đại ngộ. Cái chữ đại ngộ đây là quý vị biết rằng những cái gì mà tu đó, mà họ đã khám phá ra một cái việc gì mà nó quá đầy đủ trong tâm rồi đó, họ không còn cần phải tìm hiểu nữa, họ đã thấy đầy đủ rồi, thì chữ chữ này gọi là đại ngộ. Còn tiểu ngộ là chứ quý vị đọc một cái bài kinh, quý vị ngồi tham thiền rồi thì quý vị hiểu được một chút ít, gọi là tiểu ngộ. Chứ tiểu ngộ là cái tập khí nó còn, cái tiểu ngộ tập khí nó còn, quý vị phải tu để diệt tập khí. Còn đại ngộ là quý vị đã hoàn toàn trong 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 suốt, giống như là một cái viên ngọc lưu ly, không cần phải mài giũa để cho nó sáng đẹp, tự động nó đã sáng đẹp và tự động nó đã phát ánh sáng. Khi mà Dạ So Dương đã đại ngộ thì hiểu rằng các cảnh giới trên đều là do tâm chấp pháp của mình phân biệt mà nó tạo thành. Những kẻ phàm thì tâm thô trí kém, họ không nhìn ra được điều này, do đó họ bị vọng chấp trói chặt họ, làm cho họ trôi lăn mãi ở trong sanh tử luân hồi, không đạt được đến cái bờ giải thoát. Và trong cái dạng pháp nhất như mà Đức Phật vừa diễn tả qua cái sự biến hóa đó, đây cũng gọi là cái thành thiệt tánh, nghĩa là cái tánh chân thật từ mỗi người có. Như vậy thì chúng ta phải sống trong cái thành thiệt tánh, chứ chúng ta đừng có sống trong cái vô tưởng tánh. Chúng sinh phần đông mà còn mê sống trong vô tưởng tánh, rồi bị cái cảnh trần bên ngoài trói buộc. Còn người mà tu chân thật, họ hiểu được dạng pháp nhất như rồi, thì họ sẽ sống ở trong cái thành thiệt tánh, tất nhiên là cái bản tâm vô sanh đó ha, thành thiệt tánh. Mà sống trong cái bản tánh thành thiệt tánh thì họ sẽ không thấy có người bị thấy và có người không bị thấy, và họ cũng không thấy là có người thuyết pháp và cũng không thấy có kẻ nghe pháp. Bởi vì khi mà chúng ta còn thấy còn nghe là chúng ta đều nằm ở trong vọng chấp, có nghĩa là tâm của chúng ta chưa được thanh tịnh, tâm của chúng ta còn bị ô nhiễm bởi những cảnh tiền trần bên ngoài. Còn cảnh còn ta còn đau khổ, không cảnh không ta dứt khổ sầu. A Di Đà Phật. Chị, bây giờ nói về cái đoạn kinh nó nói rất là dài, nhưng mà quý vị chỉ cần nhớ lại hai câu thơ này thôi là quý vị từ từ quý vị tư duy, quý vị sẽ đi vào ha. Còn cảnh còn ta còn đau khổ, không cảnh không ta dứt khổ sầu. Quý vị thấy hai câu kinh này là hai câu kinh mà thượng thừa, đưa cái người đạt đến cứu cánh, đạt đến cái thành thiệt tướng, có nghĩa là thật tướng của bản tâm, không còn bị vướng mắc bởi cái trần cảnh bên ngoài nữa. Thành ra quý vị mà học về thiền tâm, quý vị thấy thích không? Thích vô cùng. Là tại vì thiền tâm chỉ quý vị đi vào trong cứu cánh, đi vào trong sự giải thoát hoàn toàn trong hiện kiếp, chứ không phải mà giảng mà giống như mê tín, không phải là niệm Phật để Phật nghe rồi Phật chấm điểm rồi thì mình sẽ được sanh về, không phải vậy. Tự mình phải thấy được cái sự vô thường trong cái bản tâm trùng trùng duyên khởi của mình để mình diệt nó, thì tự nhiên mình sẽ đạt đến cái thành thiệt thực tư thành thiệt tánh, hay là thành thật tướng của bản tâm. Vua Dạ So Dương khi mà tư duy đến cái chỗ mà dạng pháp nhất như rồi đó, không cảnh không ta đó, thì tâm của ông đã khai ngộ hoàn toàn, tất cả những cái vọng chấp nó rơi rớt, cái giao tâm giải thoát nó hiện tiền, những cái khóa xiềng xích trong tam giới nó đã tự đứt mất hồi nào mà ông cũng không hay. Như vậy quý vị thấy rằng tam giới quý vị đâu cần phải diệt nó đâu, quý vị cần làm sao bản tâm thanh tịnh là tam giới tự tự dứt mất. Thành ra tu đến một ngày nào đó quý vị dòm lên dục giới cũng mất, rồi quý vị thấy sắc giới cũng mất, rồi vô sắc giới cũng mất, chỉ còn mình thường trụ trong cái cảnh an lạc niết bàn. Thành ra cái cảnh này á, với người vô trí họ nói làm gì có niết bàn, nhưng mà bây giờ qua cái lời thầy giảng quý vị thấy niết bàn nó rõ ràng. nó hiện tiền trước mặt mỗi chúng sinh á. Nhưng mà tại vì mình còn mê lầm, mình còn vọng chấp mọi cảnh, thành ra mình còn đau khổ. Nguyện Đông, nguyện Tây à, rồi sợ tu không có đầy đủ kiến thức rồi mình cầu vọng bên ngoài rất nhiều. Quý vị nên nhớ, quý vị càng cầu vọng thì có khác nào quý vị đem những cái chấp ở bên ngoài để mà giấu ở trong cái bản tâm của mình, làm cho cái bản tâm mình nó đầy ứ thêm nữa, nó làm cho bản tâm của mình nó mệt mỏi thêm nữa. Thành ra thầy chỉ mong rằng quý vị chỉ tham thiền nhập định, làm sao tư duy giúp cho bản tâm nó ngộ được cái sự vô thường này, giúp cho bản tâm nó thấu triệt được tất cả những cảnh giới bên ngoài là do cái bản tâm của nó hiện ra, trùng trùng duyên khởi là do cái bản tâm đó. Làm sao mà nó hiểu được rõ ràng thì tự nhiên nó đạt đến cái chỗ nhất như của vạn pháp, và nó đạt được cái thật tướng của bản thân. Thì bây giờ cái lòng của dạ so dương không còn mong cầu đến cái người mà giác ngộ đến cho mình. Dạ so dương bây giờ thì tâm đã vượt thoát khỏi tam giới. Bởi vì trong vạn pháp nhất như không còn một cảnh giới nào để giam hãm bản thân. Quý vị chứng được thật tướng, tất nhiên là vạn pháp nhất như, tất nhiên là quý vị thấy có cái gì gọi là cảnh giới mà giam quý vị nữa không? Cảnh giới giam quý vị là tại vì vọng tưởng quý vị nó tạo thành. À, cả vọng tưởng thì nó tạo thành rồi thì nó giam quý vị. À, thành ra người tu là người thoát khỏi cái vọng tưởng giam hãm mình, chứ không có gì hết á. Nói chữ tu cho lớn như vậy, cho thấy quy mô vậy, nhưng mà thật sự ra là người phá vọng tưởng để tìm lại thực tướng của mình. À, cái nghĩa nó rất là chân thật như vậy thôi. A Di Đà Phật. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy rằng mặc dầu Đức Dược So Dương này chưa có xuống tóc xuất gia, à, nhưng mà giờ đây ổng là một vị đại tu hành. À, như vậy thì cái sự mà chứng nhất như, chứng thực tướng nó không có qua hình thức là xuống tóc xuất gia. À, quý vị thấy không? Chỉ cần làm sao mình hiểu, đạt ngộ được bản tâm, nó ra được đầy đủ rồi. Và từ đây về sau, ổng có đầy đủ những cái pháp mà ổng chỉ cho người ta giải thoát. Cái pháp mà ổng chứng đó là cái pháp giải thoát đó. Chứ bây giờ quý vị nghĩ, quý vị giải thoát cái gì? Quý vị giải thoát cái gì? Tất nhiên là quý vị hiểu được cái thực tướng của mình, nó không còn bị những cái cảnh bên ngoài nó trói buộc, không bị cảnh dục giới nó trói buộc gọi là giải thoát, không bị cảnh sắc giới nó trói buộc gọi là giải thoát, không bị cảnh vô sắc giới trói buộc gọi là giải thoát, phải không? Đúng không? Như vậy thì giờ đây ông Dược So Dương này, ổng chính là một vị Pháp Dương Tự, là con sanh ra từ cái kim khẩu của Đức Phật. Từ đây ổng có thể lấy kinh nghiệm bản thân của ổng để mà ổng đi mà thuyết pháp độ sinh, và ổng là một cái người mà sẽ cứu độ muôn loài chúng sinh đó. Quý vị thấy một cái vị Dược So Dương mà làm được điều này, mà chúng ta là những bậc mà thiện nhân trên cõi đời này mà chúng ta làm không được, chúng ta mắc cỡ vô cùng. Thành ra thầy đọc qua cái đoạn kinh này, thầy mong rằng tất cả quý đại chúng cùng thầy, chúng ta phải tinh tấn, bởi vì mình là thiện nhân, mình đã được nhiều phước báo, mình đã được nghĩa là những cái phước báo làm những con người chân chánh, những con người mà trong sạch ở trong thế nhân này, thì không lý do gì mình thành đạo hết á. Chỉ có cái mình lười biếng, chỉ có cái mình vọng chấp, chỉ có cái mình mê tín, lo cầu đông cầu tây, cầu sanh thế giới nào á, mà mình không biết rằng trong bản tâm mình nó có đầy đủ viên dung. Cái người mà ngu mới cầu tùm lum bên ngoài, à, chứ cái người mà khôn á thì người ta cầu trong tâm của họ, không cần cầu đâu xa hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.